Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha thương khóc các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt ở Serbia.
Vatican, thứ Sáu ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước tin tức về hai vụ xả súng mới xảy ra ở Serbia, khiến cho 17 người thiệt mạng, trong đó có 8 học sinh và nhiều người khác bị thương.
Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra hôm thứ Tư 3 tháng 5, khi một thiếu niên 13 tuổi nổ súng giết chết 8 học sinh và một nhân viên bảo vệ tại trường tiểu học Vladislav Tripnica ở Belgrade. Vụ nổ súng thứ hai xảy ra vào sáng thứ Sáu 5 tháng 5 tại các làng Mladenovac và Dibona, khi một thanh niên sau khi tranh cãi với một sĩ quan cảnh sát trong công viên Dibona vào tối thứ Năm đã bắn vào người dân bằng vũ khí tự động. 8 người thiệt mạng tại chỗ và 14 người khác bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cả 2 nghi phạm của vụ nổ súng đã bị tạm giữ. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng Giám mục Ladislav Nemec của Belgrade, được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký thay mặt Ngài, Đức Thánh Cha đã chuyển lời chia buồn chân thành và bảo đảm cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi những hành động bạo lực vô nghĩa này. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài hiệp nhất trong tinh thần với nỗi buồn của những người đang than khóc cho cái chết của những nạn nhân vô tội và phó thác họ trong vòng tay yêu thương của Chúa Phục sinh. Đức Hồng Y Parolin viết, trong khi cầu xin sự an ủi và sức mạnh của Chúa Thánh Thần cho các gia đình tan quyến và những người bị thương để họ có thể vững vàng trong đức tin, Đức Thánh Cha ban phép lành an ủi của Ngài cho họ.
Đức Thánh Cha gặp gỡ các tín hữu hành hương từ giáo phận Asti của Ý.
Vatican, trưa thứ Sáu 5 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp các tín hữu của giáo phận Asti ở Ý hành hương về Roma, ngỏ lời với các tín hữu thuộc giáo phận nguyên quán của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu của Chúa Kitô thể hiện mối dây quan trọng nhất của một gia đình Kitô giáo.
Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đã suy tư về cách Chúa Giêsu cách mạng hóa sự hiểu biết của chúng ta về gia đình. Ngài chọn đề tài này vì Ngài có họ hàng ở miền Bắc nước Ý, nơi cha Ngài được sinh ra và là quê quán của gia đình mẹ Ngài. Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến viếng thăm Asti vào tháng 11 năm ngoái, một niềm an ủi, một khoảnh khắc ấm áp thực sự của tình người. Ngài nói rằng, Ngài nhớ thời gian ở Asti, đặc biệt là thời gian với gia đình, được hiểu theo nghĩa rộng. Ngài đã có thể dành thời gian cho những người thân của mình, nhưng cũng là với gia đình của giáo hội địa phương và cộng đồng dân sự. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, gia đình là một thực tế đã thay đổi rất nhiều và vẫn đang thay đổi. Tuy nhiên, vẫn là một giá trị quan trọng. Tuy nhiên, bất chấp sự tiến hóa liên tục của nó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sự thay đổi thực sự trong cách hiểu của chúng ta về gia đình không đến từ những phát triển của hiện tại, mà đến từ chính Chúa Giêsu, Đấng đã nói với các môn đệ rằng, ai thi hành ý muốn của cha tôi, người ấy là anh chị em và mẹ tôi. Do đó, mối ràng buộc quan trọng nhất đối với Kitô hữu không còn là huyết thống, mà là tình yêu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã bắt đầu bài phát biểu bằng cách gọi những người hiện diện là anh chị em. Đây không phải là một công thức, một cách diễn đạt thông thường, nhưng đó là một thực tế mới được tạo ra bởi Chúa Giêsu Kitô. Ý nghĩa này, Đức Thánh Cha nói tiếp, cũng được thể hiện trong cụm từ Fratelli Tutti, tên được đặt cho một phòng khám ngoại trú mới ở Asti, chuyên phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha kết luận rằng, như phòng khám Fratelli Tutti ở Asti cho thấy, tình huynh đệ không chỉ là một câu nói, một lý tưởng cho những kẻ mộng mơ. Nó có nền tảng là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã làm cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em với nhau, và nó có một con đường, tin mừng, là con đường bước đi trong yêu thương, phục vụ và tha thứ.
Trong 5 năm, giáo hội ở Nicaragua đã hứng chịu hơn 500 vụ tấn công, 90 vụ trong năm 2023.
Vatican, ngày 3 tháng 5, trong phần thứ 3 của báo cáo Nicaragua, một giáo hội bị bách hại, nhà nghiên cứu và luật sư Marta Patricia Molina cho biết, chế độ độc tài Daniel Ortega thực hiện ít nhất 529 vụ tấn công chống giáo hội trong 5 năm qua, với 90 vụ được thực hiện cho đến năm 2023.
Trong bài thuyết trình trên Zoom, cô Molina đã vạch trần sự thù địch, đàn áp, bao vây, mạo phạm, hủy diệt, cướp bóc, trục xuất và tịch thu do chế độ độc tài gây ra. Cô cũng lên án việc bỏ tù các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo dân dấn thân của giáo hội ở Nicaragua. Báo cáo nêu chi tiết rằng giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã phải hứng chịu 84 vụ tấn công vào năm 2018, 80 vụ vào năm 2019, 59 vụ vào năm 2020, 55 vụ vào năm 2021, 161 vụ vào năm 2022, con số cao nhất trong 5 năm qua, và 90 vụ chỉ trong 4 tháng đầu tiên của năm nay. Các cuộc tấn công của chế độ độc tài bao gồm kết án oan đức cha Rolando Alvarez 26 năm 4 tháng tù, trục xuất 32 tu sĩ khỏi Nicaragua, tịch thu 7 tòa nhà thuộc sở hữu của giáo hội và đóng cửa nhiều phương tiện truyền thông. Báo cáo được chia thành 4 chương, trình bày các hành động thù địch chống lại giáo hội Công giáo từ tháng 4 năm 2018 đến nay vào năm 2023. Các cuộc tấn công gồm việc cấm 176 cuộc rước trong tuần thánh vừa qua, sự hệ thống hóa các hành động thù ghét và một trình tự thời gian của những điều xúc phạm, bán bổ, tấn công, cướp bóc và tấn công chống lại giáo hội. Trong khi đề cao sự hỗ trợ của giáo dân khi giáo hội bị tấn công, theo dõi từng vụ việc gây thiệt hại cho giáo hội, các vụ tấn công linh mục và nữ tu và những sự việc xảy ra hàng ngày trong giáo xứ của họ, cô Molina cũng ghi nhận tình trạng báo cáo không đầy đủ các sự việc do có rất ít hoặc không có báo cáo nào của các cơ quan tôn giáo do sự sợ hãi và thận trọng ngày càng tăng của giáo dân hoặc thành viên của các nhóm tôn giáo trong việc ghi lại các hành động thù địch chống giáo hội.
Đức Hồng Y Parolin làm phép tượng cha Matteo Ricci và ông Paolo từ Quảng Kỳ.
Vatican, vào thứ Ba ngày 9 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ làm phép tượng cha Matteo Ricci, người Ý, và ông Paolo từ Quảng Kỳ, người Trung Quốc. Đây là quà của Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc tặng cho giáo phận Macerata của Ý.
Sự kiện diễn ra tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Gioan của giáo phận Macerata không chỉ có giá trị nghệ thuật và văn hóa, nhưng còn mang tính biểu tượng rất cao. Hai bức tượng sẽ được đặt ngay mặt tiền của nhà thờ. Bức tượng đầu tiên là đấng đáng kính Matteo Ricci, một nhà truyền giáo dòng tên, có tên Trung Quốc là Lý Mã Đậu. Tượng thứ hai là ông Từ Quảng Kỳ, người Trung Quốc, một người cải đạo theo Công giáo nổi tiếng của đất nước châu Á rộng lớn, một trong những người bạn và ân nhân quan trọng nhất của cha Ricci. Cả hai đều là những nhân vật đặc biệt và hiện diện trong tất cả các bản văn lịch sử Trung Quốc. Hai bức tượng là món quà tình bạn của Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc, đặc biệt là hai cộng đoàn Công giáo ở Bắc Kinh và Thượng Hải, dành cho quê hương của cha Matteo Ricci. Vào năm 2011, ông Song Haoje, một công chức của Thượng Hải, cùng với một số học giả Trung Quốc đã đến thăm Macerata. Khi viếng nhà thờ Thánh Gioan đang trùng tu và biết đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của cha Matteo Ricci, đồng thời nhìn thấy mặt tiền của nơi thờ phượng còn hai chỗ trống, ông Song Haoje đưa ra ý tưởng tặng hai bức tượng cho giáo phận như một cử chỉ của tình bạn và trao đổi quốc tế. Để hoàn thành hai bức tượng, người đầu tiên phải kể đến là nữ giáo sư Rachel Suhaozong. Không chỉ gây quỹ để thực hiện công trình, nhưng giáo sư còn tích cực cộng tác với một số học giả và hậu duệ của ông Từ Quảng Kỳ sống ở Thượng Hải để có những chi tiết tỉ mỉ về trang phục của ông Từ Quảng Kỳ, một đại thần của thời Minh. Thực tế, tượng sẽ được làm phép này là tượng hoàn hảo đầu tiên, vì trước đó tượng của ông chỉ có bán thân. Một người khác đã góp phần quan trọng cho dự án là tiến sĩ Chang Kai-cheng, người Trung Quốc. Ông đã đến Macerata vào tháng 5 năm 2010 cùng với ca đoàn Na Tang của Bắc Kinh nhân kỷ niệm 400 năm ngày mất của cha Matteo Ricci. Ngoài việc gây quỹ, ông còn là người tìm nghệ nhân Trung Quốc tài giỏi thực hiện công trình.
Đại sứ Anh cạnh tòa thánh tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ Anh và Vatican.
Roma, ông Christopher Throat, đại sứ Anh cạnh tòa thánh tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ Anh và Vatican sẽ tiếp tục dưới thời vua Charles.
Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News về lễ đăng quang của vua Charles diễn ra vào thứ Bảy 6 tháng 5 2023, trước hết, ông Christopher Trott khẳng định sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đại diện Đức Thánh Cha tại buổi lễ là do kết quả chính sách của chính phủ Anh và Vatican. Ông cho biết thêm, khi nữ hoàng Elizabeth đăng quang, Vatican không cho phép các thành viên của giáo hội Công giáo tham dự do một hệ phái Kitô khác chủ sự. Đại sứ Anh cạnh Tòa Thánh bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào việc có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ ngoại giao hiệu quả đã phát triển giữa Tòa Thánh và Vương quốc Anh dưới triều nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Ông nói, tôi hy vọng mối quan hệ tôn trọng nhau tiếp tục giữa chính phủ Anh và Đức Thánh Cha. Việc tặng hai mảnh thánh giá Chúa Giêsu cho Vua Charles của Đức Thánh Cha là một cử chỉ đẹp. Về nhiệm vụ trung gian, ông Trott cho rằng triều đại mới cũng sẽ hỗ trợ công việc của ông tại Vatican. Ông tin Vua Charles muốn tương quan hai bên sẽ tiếp tục phát triển theo cách đã có hơn 60 năm qua kể từ Công đồng Vatican II và trong 40 năm qua từ khi Anh và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao. Về lễ đăng quang, Đức Hồng Y Vincent Nicol, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cho rằng buổi lễ sẽ là một bước tiến xa hơn hướng tới việc chữa lành những vết thương chung lâu đời của Anh giáo và Công giáo. Sở dĩ có được như vậy là nhờ Đức Thánh Cha tặng hai mảnh của Thánh giá Chúa Giêsu cho Vua Charles để khảm vào Thánh giá xứ Wales, và Thánh giá này sẽ đi đầu đoàn rước đăng quang. Tiếp theo là việc Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Parolin tham dự buổi lễ cùng với Đức Tổng Giám mục Mori Buendia, sứ thần Tòa Thánh tại Anh vừa mới được bổ nhiệm. Và cuối cùng là Ngài với tư cách là Tổng Giám mục Westminster đã được mời tham dự ban phép lành cho Tân Vương.
Chương trình Kính Đức Mẹ trong tháng 5 tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Vatican, theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, trong tháng 5, tháng Kính Đức Mẹ, tại Đền thờ Thánh Phêrô sẽ có các cử hành Kính Đức Mẹ để xin ơn bình an và ơn an ủi cho những người đau khổ.
Bắt đầu từ thứ Bảy ngày 6 tháng 5 và mỗi thứ Bảy của tháng 5, vào lúc 9 giờ tối tại quảng trường Thánh Phêrô, có cuộc rước và đọc kinh mân côi Kính Đức Mẹ. Giờ cầu nguyện được bắt đầu dọc theo các hàng cột và kết thúc tại thềm đền thờ. 4 buổi cầu nguyện sẽ được chủ sự bởi các đại diện của giáo triều Roma. Ngày 6, Đức Tổng Giám mục Vittorio Francesco Viola, Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngày 13, Đức Hồng Y Fernando Vecchet Anjaga, Chủ tịch Phụ Thống đốc Thành Vatican. Ngày 20, Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng. Ngày 27, Đức Tổng Giám mục Ega Peña Para, Phụ tá Quốc vụ Khanh. Cha Agnello Stoia, dòng Francisco, cha sở đền thờ Thánh Phêrô cho biết, đây là thời gian sùng kính Đức Mẹ đặc biệt ở các đền Thánh Đức Mẹ. Đền thờ Thánh Phêrô trước hết là một nơi tín hữu đến cầu nguyện. Trong tháng Kính Đức Mẹ, lòng sùng kính của các tín hữu gia tăng. Đây là thời gian chuẩn bị tốt tâm hồn cho các mầu nhiệm chính của đức tin Kitô giáo, đó là phục sinh và giáng sinh. Cha Stoia nhấn mạnh, trong những thời điểm này, dân Chúa tập trung vào một yêu cầu thực sự cụ thể cho những nhu cầu hiện tại, đó chính là Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Chúng ta khẩn cầu sự hòa bình cho thế giới và ơn bình an cho những ai đang đau khổ. Một cử hành khác cũng nằm trong chương trình của tháng 5. Vào mỗi thứ Bảy, vào lúc 4 giờ chiều có các cuộc rước và cầu nguyện trước các ảnh tượng Đức Mẹ bên trong đền thờ. Và cuối cùng vào ngày 9 tháng 5, vào lúc 8 giờ tối trước thềm đền thờ có chầu thánh thể như đã được thực hiện từ tháng 3 vào mỗi thứ Ba của tuần thứ Hai hàng tháng. Cha Agnello cho biết đã có những phản hồi tích cực từ các tín hữu đối với những cử hành mới gần đây. Cha nói, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các cử hành phong phú và có nhiều người tham gia.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Vài phản ứng về quy luật mới tham dự Thượng hội đồng giáo mục.
Quý thính giả, cuối tháng 5 này, tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục và Hiệp hành sẽ được công bố như tài liệu căn bản cho các cuộc thảo luận trong khóa họp từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 tới đây và tháng 10 năm tới với chủ đề Tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Ngoài ra, danh sách khoảng 400 tham dự viên cũng sẽ được công bố. Trong thời gian qua, dư luận giáo hội đã bàn tán nhiều về quy luật mới về các thành phần tham dự. Theo đó, tất cả các tham dự viên đều có quyền bỏ phiếu. Thực vậy, hôm 26 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký, và Đức Hồng Y John Claude Hollerith, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Thế giới kỳ thứ 16, cho biết như trên, cụ thể là đa số các tham dự viên là giám mục, nhưng cũng có 80 thành viên không phải là giám mục và có quyền bỏ phiếu, và trong số này, ít nhất một nửa là nữ giới. Đây là một điều rất mới mẻ, vì theo quy luật cho đến nay, chỉ có các giám mục và 10 linh mục do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam bầu lên mới là nghị phụ và có quyền bỏ phiếu trong các thượng hội đồng giám mục. Các tham dự viên còn lại là dự thính viên nam nữ, có quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Theo quy định mới, thượng hội đồng sẽ không còn các dự thính viên và trong số 80 tham dự viên không phải là giám mục, có 5 vị do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và 5 nữ tu do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ bầu lên. 70 thành viên còn lại đến từ các giáo hội địa phương, thuộc các bậc linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ. Họ được Đức Thánh Cha chọn trong danh sách 140 người, được 7 đại hội cấp đại lục chuẩn bị thượng hội đồng và công nghị của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương đề cử. Trong 70 người vừa nói, sẽ có ít nhất một nửa là phụ nữ. Tuy có sự thay đổi này, công nghị tiếp tục là một công nghị với đa số tham dự viên là giám mục, như chủ đích nguyên thủy do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ấn định khi thiết lập năm 1965. Các đề nghị được công nghị này thông qua với 2/3 số phiếu của các nghị phụ có thể được Đức Giáo Hoàng dùng để soạn tông huấn hầu Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng Ngài không bắt buộc phải sử dụng. Thượng Hội đồng Giám mục tiếp tục chỉ có tính cách tư vấn cho Đức Giáo Hoàng. Quy định mới trên đây đã được nhiều người chào mừng. Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ đánh giá cao và biết ơn về những thay đổi vừa nói. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 5 vừa qua, nữ tu Nadia Coppa, người Ý, bề trên tổng quyền dòng thờ lại bụ huyết Chúa Kitô, nhân danh hội đồng chấp hành của Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền, chào mừng quyết định mới của Tòa Thánh và nói, sự cởi mở này nhắc nhở chúng tôi rằng tất cả chúng ta được kêu gọi trở nên thành phần tích cực của một giáo hội bao gồm và đối thoại. Căn lều đang thực sự được mở rộng, và điều này khơi lên sự ngưỡng mộ vì hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử. Sự cởi mở này tạo nên phấn khởi và tích cực vì Canh Tân ước muốn tăng trưởng như giáo hội đối thoại, có khả năng phổ biến một lối sống và cùng nhau làm việc trong thái độ lắng nghe và tham gia để hướng tới những chọn lựa mục vụ đáp ứng thực tại và những thời kỳ chúng ta đang sống. Nữ tu Coppa nói thêm rằng, sự hiện diện của một nhóm quan trọng các phụ nữ có quyền bỏ phiếu là một quy định chưa từng có, làm phong phú năng động giáo hội, biểu lộ sự cởi mở và sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ của Thiên Chúa đang dần dần canh tân giáo hội, làm nổi bật tất cả sự phong phú của Hội Thánh. Sự mới mẻ này khẳng định tầm quan trọng của tiến trình lắng nghe và tham gia mà chúng ta đang thực hiện từ 2 năm nay, và nói lên đặc tính luân chuyển của giáo hội được kêu gọi làm chứng nhân, thừa sai, với những khác biệt về vị thế trung tâm của Chúa Kitô. Hoặc như Enzo Bianchi, người sáng lập cộng đồng đại kết Bozé ở miền Bắc Ý đã từng 3 lần tham dự các thượng hội đồng giám mục, trong tư cách là chuyên gia, ca ngợi quyết định mới vừa nói, và nhận định rằng điều này rất phù hợp với nguyên tắc đã được hình thành trong môi trường Kitô từ thời Trung Cổ. Điều có liên hệ với tất cả thì phải được bàn luận, trao đổi và quyết định do tất cả mọi người, cùng với nền thần học của Đức Giáo Hoàng Francisco về giáo hội như dân Thiên Chúa, nơi Ngài đã chín mùi một quan niệm chưa từng có về cách thức sống giáo hội. Những đổi mới can đảm do Đức Giáo Hoàng đưa ra sẽ được áp dụng ngay từ khóa họp tháng 10 năm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nữ đan sĩ cũng có thể lên tiếng trong công nghị và có quyền bỏ phiếu quyết định kết quả của một số thảo luận hoặc dự án. Lần đầu tiên, một nữ tu cũng có quyền đáng kể như một nam tu sĩ. Thượng Hội đồng không còn là một cơ quan chỉ có giáo sĩ, nhưng là hình ảnh của dân Chúa. Đức Francisco, qua sự thay đổi này, tỏ ra quyết liệt, có tính cách ngôn sứ, không những chỉ đề ra những thủ tục mới, nhưng còn bắt đầu áp dụng khi đồng hành với toàn thể giáo hội. Chúng tôi hy vọng cũng có những đổi mới như vậy đối với những con đường khác mà dân Chúa muốn cùng đi với đấng kế vị Thánh Phêrô. Không bao giờ không có Ngài. Tuy nhiên, cũng có những phản ứng khác dè dặt hơn. Có những người không hài lòng vì ngoài 10 đại biểu do Hiệp hội các bề trên tổng quyền nam và nữ bầu lên, 70 người còn lại không phải là do dân bầu, nhưng là từ trên chọn. Các hội đồng giám mục công giáo Latin và các hội đồng các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương đề nghị một danh sách 140 người, và Đức Thánh Cha sẽ chọn 70 người trong số đó. Nữ ký giả Lucetta Scaraffia viết, tôi thấy thật là điều không thể tưởng tượng được sự kiện vị giáo hoàng hiệp hành ngày càng tập trung quyền bính hơn nữa. Trong số những nhận định quân bình hơn, người ta phải kể đến ký giả Andrea Gagliarducci. Ông viết, tin tức theo đó thường hội đồng không còn dự thính viên, nhưng chỉ có các thành viên, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, không phải là điều bất ngờ. Ngày tông hiến mới, Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, công bố ngày 19 tháng 3 năm 2022 về giáo triều Roma, không còn gọi là thượng hội đồng giám mục, Sinodo dei Vescovi, nhưng chỉ gọi là Sinodo, thượng hội đồng, hay là công nghị. Vì thế, điều hợp lý là việc bỏ phiếu trong công nghị này được mở rộng cho mọi người. Thượng hội đồng giám mục như Thánh giáo hoàng Phaolô VI chú ý khi thành lập, không còn hiện hữu nữa. Đức giáo hoàng Francisco cũng đã nhiều lần nhấn mạnh Sinodo, thượng hội đồng, không phải là một nghị viện hay một quốc hội. Ngoài ra, ai nghĩ rằng thượng hội đồng phản ánh sự dân chủ hóa giáo hội thì không đúng. Sự dân chủ hóa đích thực cho giáo hội chỉ có nếu thượng hội đồng đi tới những quyết định có tính chất bó buộc. Nghĩa là cơ quan này là một cơ quan quyết định, chứ không phải chỉ là một cơ quan tư vấn. Và nếu Đức giáo hoàng cần phải chấp nhận các quyết định của thượng hội đồng. Thực vậy, chưa bao giờ một thượng hội đồng giám mục có quyền quyết định bó buộc. Mọi công nghị giám mục thế giới đều dẫn tới một tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục, và đây là điều hoàn toàn tùy thuộc Đức giáo hoàng. Ngài có thể quyết định nhận những điều đã được bỏ phiếu thông qua trong công nghị và cũng có quyền không nhận những điều đó. Ngoài ra, các tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục không phải là một văn kiện của huấn quyền. Chúng không chứa đựng những quyết định về đạo lý. Những văn kiện ấy đưa ra những chỉ dẫn nhiều khi có ảnh hưởng lớn về đạo lý giáo hội, nhưng không phải là những văn kiện quan trọng hàng đầu của một vị giáo hoàng. Vì thế, nếu quan niệm thượng hội đồng giám mục là nơi đề ra những quyết định quan trọng, thì đó là điều không đúng. Đúng hơn, đó là nơi trao đổi các quan điểm. Đức Phaolô VI thiết lập thượng hội đồng giám mục vì một cách nào đó, ngài muốn tái diễn kinh nghiệm ngoại thường của cộng đồng chung Vatican II. Nhưng cũng có một lý do khác nữa. Ngài muốn các giám mục là người đầu tiên loan báo tin mừng trong các giáo phận thuộc quyền, mang những thảo luận và đưa cái nhìn của giáo hội hoàn vũ về giáo phận của các vị. Nói một cách cụ thể, kết quả của thượng hội đồng sẽ đi về đâu? Điều này phần lớn tùy thuộc vào quyết định của Đức giáo hoàng. Người ta thấy rõ điều này trong trường hợp thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia năm 2019. Ví dụ, đa số các nghị phụ bỏ phiếu đề nghị truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn, gọi là viri probati, nhưng đề nghị này không được Đức Thánh Cha Francisco sử dụng.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn quà sinh nhật. Tác giả Đăng Khoa, giọng đọc Anna Bích Thư. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Thành đặt hai bàn tay nhỏ xíu trên khung cửa sổ, hai tay chống cằm, nó đợi ba về. Đã gần 10 giờ rồi mà vẫn chưa nghe tiếng xe máy của anh. Theo lẽ thường thì giờ này cha con nó đã ăn cơm tối với nhau và nằm trên giường ôm nhau ngủ. Lấy bàn tay che miệng, Thành không quên để lại tiếng hới sau cái ngáp dài. Chợt nó lo lắng, không biết ba có chuyện gì không nhỉ. Sáng hôm nay anh Tiến hứa với Thành sẽ về sớm vì hôm nay là sinh nhật của nó, và hứa sẽ mua một chiếc bánh kem và đãi nó một bữa thật ngon. Thành ngó lên bầu trời đêm nay có vẻ tối hơn mọi khi, không chút ánh sao và trăng trên đó. lòng nó chợt buồn và có chút giận anh vì sự thất hứa. Nhưng ngẫm lại, Thành cũng thương ba vì nỗi vất vả mà anh đã gồng gánh suốt mười mấy năm trời để nuôi một đứa con tật nguyền như nó. Chị Thanh đã bỏ anh ngay khi Thành mới chào đời. Chị nghe theo tiếng gọi của một người đàn ông khác giàu có hơn. Chị chê anh tiếng nghèo quá. Chị thích có xe hơi, nhà lầu và nước hoa để xịt lên cho thơm người. Gắn bó với anh Tiến được chừng 3 năm, chị không chịu nổi cái nghèo và thiếu thốn của gia đình. Thành là đứa con ngoài ý muốn, chứ chị cũng chẳng tha thiết gì chuyện có thai. Thế nên, cậu chào đời được gần một tháng thì chị dứt áo ra đi vĩnh viễn. Chị theo chồng khác, chưa một lần về thăm anh và bé Thành. Anh cứ trông và nhớ chị hoài, một mình nuôi con chờ vợ về, nên anh đặt tên con là Thành, để mỗi lần anh gọi nó thì anh nhớ tới chị Thanh. Vậy là mình anh lo cho Thành mọi chuyện, khổ nhất là những ngày còn quá nhỏ. Thằng bé khát sữa, mẹ khóc quấy cả ngày. Nhà thiếu hụt nên anh đành chạy dẫy khắp nơi mua sữa cho nó bú. Nửa đêm nhìn con quờ quạng tay chân như thể tìm hơi người mẹ để bám víu, anh muốn rơi nước mắt. Dù khó khăn trăm chiều, nhưng tình thương mà anh dành cho con không hề dơi. Anh chấp nhận thiếu ăn, thiếu mặc, miễn Thành được no ấm. Và anh cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì người ta thuê, miễn có tiền lo cho con.
Bác sĩ ơi, còn cách nào cứu con tôi không?
Anh Tiến lo lắng hỏi bác sĩ ngay sau khi thăm khám cho bé Thành xong. Đáp lại sự lo lắng của anh là cái lắc đầu từ bác sĩ. Đành bó tay vì anh đưa Thành vào bệnh viện quá trễ. Vì anh đi làm không về kịp nên cơn sốt cao đã khiến nó liệt phần chi dưới. Chỉ có thể ráng cứu sống đã là mừng. Lúc đó Thành mới 2 tuổi, chưa biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Anh choàng tay ôm con từ giường bệnh, bồng con về nhà mà lòng tê dại. Anh câm nín chẳng biết phải nói làm sao. Nhiều lúc anh đã muốn trách trời, nhưng anh hiểu bệnh tật ai đâu mà muốn, ông trời cũng vậy thôi. Rồi nghĩ tới chị Thanh, anh cũng lắc đầu tự nhủ, tại mình nghèo quá mà. Cuối cùng anh tự trách mình. Ôm con trong tay, anh hôn lấy hôn để, vừa khóc vừa nói với thằng bé 2 tuổi còn say ngủ chưa hiểu chuyện gì. Thôi, về với ba nè con, hai cha con mình nương nhau mà sống. Đậu xe bên lề đường, anh Tiến mất tiền chạy xe ôm ra đếm. Thoáng ngó qua đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Anh lặng đi một chút rồi tiếp tục đếm tiền. Cả ngày chạy xe kiếm được gần 200.000 mới đủ mua cái bánh kem nhỏ. Còn mua thêm vài món ăn ngon nữa thì chưa đủ. Anh tự nhủ, ráng chút nữa chắc lần này sẽ đủ. Thành ráng đợi ba về nha con. Tiếng điện thoại tổng đài Grab báo có khách. Anh mở ra thì thấy chỗ khách cần đón gần ngay chỗ anh đậu xe. Anh vội nhận cuốc khách đó. Chuyến xe ôm ngày cuối đã giúp anh đủ tiền mua thức ăn ngon và bánh kem cho Thành. Vừa thả khách xuống nhận tiền, anh Tiến chạy thật nhanh về nhà, không quên tấp ngang tiệm đồ ăn mua những món ngon mà con anh thích nhất. Dù đã mệt lừ người, nhưng nghĩ tới nụ cười trên môi Thành khi thấy món quà sinh nhật này, anh thấy vui làm sao. Rướn người từ giữa tấm phản, Thành dùng 2 tay bấu thành cửa sổ, lết ra ngó lần nữa. Đồng hồ đã điểm 11:45, chưa thấy anh về. Nó chợt khóc. Nó khóc vì sợ anh gặp chuyện mà không về với nó nữa. Nó khóc hối hận vì lúc nãy đã mang suy nghĩ hận anh đã lỗi hẹn với nó. Nó khóc vì muốn anh quay về với nó, chỉ cần anh thôi, không cần quà sinh nhật gì nữa. Ba ơi, ba về với con đi ba. Con chỉ cần ba thôi, con không cần bánh sinh nhật nữa đâu. Thành khóc một lúc rồi kêu lên trong đêm tối. Tránh ra, làm ơn tránh ra. Anh Tiến kêu mấy người đi đường né sang một bên. Tiếng kêu của anh còn đi trước cả tiếng còi xe. Anh nôn về với con biết chừng nào. Chợt giật mình khi bánh xe trượt sang một bên vì cán phải dũng sình trên con đường đất vào nhà. Anh suýt té, nhưng may mắn kịp tỉnh táo và giữ thăng bằng, nên anh tiếp tục một mạch chạy tiếp. Thành nghe tiếng xe xa xa, thêm đàn pha từ nhỏ dần tới lớn dần, tạo nên một vệt vàng trên đất, làm bừng lên màu đen tối sợ hãi của trời đêm. Nước mắt Thành vẫn rơi ràn rụa. Hai bàn tay đập lên khung cửa sổ, nó kêu từ xa. Ba ơi, ba về rồi. Vừa dựng xe, nghe tiếng con khóc, chưa kịp cởi chiếc áo khoác ráp và nón bảo hiểm, anh chạy một hơi bung cửa vào, ôm Thành. Anh cũng khóc nức nở. Ba xin lỗi con, ba về trễ. Thành bấu vai ba thật chặt bằng sức lực của đôi tay, thay cho đôi chân què quặt của nó.
Ba đừng bỏ con. Con chỉ cần ba thôi, con không cần quà sinh nhật nữa. Đừng bỏ con nghe ba.
Anh ôm Thành rồi hôn nó liên tục. Anh thương nó vô ngần. Tình cảm cha con không chỉ thắp sáng cả căn nhà lụp sụp tối đen, mà còn làm bừng dậy cả bầu trời tối như mực nữa. Ba mua bánh kem cho con, mua đồ ăn ngon mà con thích nữa. Cha con mình ăn sinh nhật với nhau nhan con trai. Thắp cây nến trên chiếc bánh kem nhỏ xíu, anh hát. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Anh không hát được nữa, anh khóc. Thành đang chắp tay cầu nguyện, thấy ba nó khóc, không thổi nến nữa mà quay sang ôm anh thật chặt. Nó cũng khóc. Chiếc bánh kem nhỏ xíu phủ đầy nến, chẳng còn ăn được nữa. Cha con vẫn ôm nhau mà khóc.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.